chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, mục tiêu chính phủ đặt ra đến năm 2030, cả nước có 5.000 km đường cao tốc.
Đầu năm sau sẽ khởi công hai nút giao thông trọng điểm trong nội ô thành phố Cần Thơ.
Hai qua lợi ích giữa doanh nghiệp xuất khẩu với nông hộ để ổn định xuất khẩu gạo.
Hàng đặc sản của Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long có mặt tại Thái Lan.
Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng được người dân ưa chuộng.
Tỷ lệ tốt nghiệp kỳ thi trung học phổ thông toàn quốc năm 2023 đạt 98,88%, cao nhất kể từ khi bắt đầu đổi mới kỳ thi từ năm 2015.
Lớp học bơi đặc biệt cho các bạn nhỏ khiếm thị. Những nội dung vừa đề cập sẽ được chia sẻ trong 30 phút chào buổi sáng hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Hồng Linh và Việt Nam trong chương trình này. Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chương trình. Thưa quý vị, theo quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đã xác định ưu tiên đầu tư xây dựng các dự án đường cao tốc. Mục tiêu cụ thể đặt ra là đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường cao tốc. Để đạt mục tiêu này, Chính phủ và các bộ ngành đã và đang triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tuy nhiên, để đảm bảo các tuyến cao tốc phát huy hiệu quả, công tác vận hành, khai thác và bảo trì cũng là điều đáng được quan tâm.
Theo tính toán, để đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành đường cao tốc, trung bình mỗi km đường cần 2 công nhân kỹ thuật. Điều đó có nghĩa, đến năm 2025, với 3.000 km đường cao tốc sẽ cần khoảng 6.000 công nhân quản lý vận hành và đến năm 2030, con số này sẽ là khoảng 10.000 công nhân. Để đảm bảo nguồn nhân lực, Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Đường bộ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ cao tốc. Đây là khóa học đầu tiên được tổ chức.
Việc chủ động phối hợp tổ chức đào tạo nhân lực, thực hiện khai thác vận hành đường cao tốc là cần thiết để đảm bảo phát huy hiệu quả các tuyến đường đã được đầu tư xây dựng. Thành phố Cần Thơ hiện có 7 khu tái định cư ở các quận, huyện với tổng kinh phí đầu tư gần 1.600 tỷ đồng, bố trí khoảng 2.566 nền. Dự báo đến năm 2025, thành phố cần thêm khoảng hơn 10.000 nền tái định cư nữa để bố trí chỗ ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án.
Tới đây, thành phố Cần Thơ sẽ nghiên cứu việc kêu gọi nhà đầu tư tham gia xây dựng các khu tái định cư nhằm đẩy nhanh việc tạo nơi ở mới cho những hộ bị ảnh hưởng dự án. Thành phố cũng đang tính đến phương án tái định cư không phải giao nền. Các địa phương có thể xem xét giải quyết tái định cư bằng cách giao tiền mặt tương ứng nền nhà ngoài thị trường. Thành phố hướng đến việc đa dạng trong bố trí tái định cư từ tập trung đến phân tán, nhưng về cơ bản thì quyền lợi của người tái định cư được đảm bảo như nhau.
Dự kiến đầu năm 2024, sau khi hoàn tất các thủ tục, hai nút giao trong khu vực nội ô thành phố Cần Thơ sẽ được khởi công, mở đầu cho dự án cải tạo xây dựng 5 nút giao theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố. 5 nút giao nằm trong kế hoạch thực hiện của dự án là nút giao 30 tháng 4 Nguyễn Văn Linh, 3 tháng 2 Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo 3 tháng 2 Mậu Thân và nút giao Mậu Thân Nguyễn Văn Cừ Võ Văn Kiệt. Tổng mức đầu tư cho dự án này gần 1.200 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.
Đến nay, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều đã phối hợp với các sở ngành của thành phố để lập kế hoạch đầu tư, tư vấn thiết kế và xúc tiến việc kê khai, lập danh sách các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng của dự án nhằm chuẩn bị cho việc thu hồi mặt bằng và chi trả bồi hoàn cho các trường hợp bị ảnh hưởng. Dự kiến sau khi hoàn tất các thủ tục sẽ khởi công trước nút giao số 1 là Mậu Thân 3 tháng 2 và nút giao số 4 là 3 tháng 2 Nguyễn Văn Linh.
Thưa quý vị, mặc dù phải đối mặt với nhiều điều kiện bên ngoài khó khăn và phức tạp, nhưng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn có những điểm sáng.
Theo chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Trí Long, tiêu dùng trong nước, đầu tư công và xuất khẩu tiếp tục là cỗ xe tam mã, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Trong ba động lực đó, cầu có ý nghĩa quan trọng nên nhà nước đã tìm mọi biện pháp để phục hồi cầu, kích cầu tăng trưởng.
Vấn đề thứ hai là tăng cường đầu tư công. Chính phủ tập trung toàn bộ sức lực sử dụng hệ thống chính trị đồng bộ từ trung ương đến địa phương, các ngành, các cấp. Động lực tăng trưởng thứ ba là vấn đề xuất khẩu.
Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đã đạt kết quả khá tích cực. Tỷ lệ giải ngân 7 tháng đầu năm ước đạt gần 38% kế hoạch được giao, cao hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, còn nhiều bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Đến ngày 31 tháng 7, các bộ ngành địa phương đã đề xuất điều chỉnh giảm hơn 7.100 tỷ đồng vốn ngân sách, tương đương 1% tổng số vốn đầu tư công. Dù tỷ lệ nhỏ, nhưng đây là hiện tượng cần cảnh báo.
Trước vấn đề trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây đã có công điện nhằm khắc phục, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm. Theo đó, yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án theo từng tháng, quý và tuân thủ nghiêm, xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện. Sau 4 lần liên tục điều chỉnh giảm lãi suất điều hành, thì mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện giảm tối thiểu từ 1,5 đến 2% lãi suất cho vay. Yêu cầu này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã được tiếp cận những nguồn vốn mới, dễ thở hơn trước và hoạt động kinh doanh cũng bớt áp lực hơn.
Hiện lãi suất cho vay bình quân đã về ngưỡng 8% một năm, tức là giảm 3% so với cuối năm 2022. Hạ lãi suất cho vay kết hợp với đẩy mạnh và kích thích cho vay mà các tổ chức tín dụng đang triển khai sẽ giúp nguồn vốn được đưa vào lưu động, từ đó sản xuất cũng được kích thích hơn, gia tăng sản lượng và tạo thêm các cơ hội việc làm đóng góp vào tăng trưởng kinh tế hiện nay.
Các nhà xuất khẩu châu Á đã tăng giá chào bán gạo khoảng 20% kể từ khi Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo vào tháng trước. Những diễn biến này làm gia tăng rủi ro lạm phát lương thực đối với bộ phận người tiêu dùng dễ bị tổn thương nhất tại châu Á và châu Phi, trong bối cảnh nguồn cung giảm khi thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến mùa màng và cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục cản trở hoạt động xuất khẩu ngũ cốc.
Trong tuần này, giá gạo thơm của Việt Nam được đàm phán ở mức khoảng 580 đến 630 đô la Mỹ một tấn. Các thương nhân cho biết gạo thơm Việt Nam đã có thời điểm được chào bán với giá lên đến 700 đô la Mỹ một tấn. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan được chào ở mức giá là 650 đến 655 đô la Mỹ một tấn và loại gạo tương tự gạo của Việt Nam được chào ở mức là 602 đến 630 đô la Mỹ một tấn.
Cục xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương vừa công bố danh sách 210 thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo trên cả nước.
Trong đó dẫn đầu là thành phố Hồ Chí Minh với 47 thương nhân, tiếp đến là thành phố Cần Thơ với 42 thương nhân, Long An có 25 thương nhân, Đồng Tháp 19 thương nhân, An Giang 18 thương nhân, Hà Nội 10 thương nhân, Tiền Giang 8 thương nhân. Một số địa phương chỉ có một thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bình Định, Bình Dương, Cà Mau, Đà Nẵng, Hà Nam và Hà Tĩnh.
Việt Nam vốn được đánh giá là nước cung cấp gạo ổn định nhất thế giới. Sản lượng gạo xuất khẩu đều đặn từ 6 đến 7 triệu tấn mỗi năm. Trong bối cảnh năm nay, khi giá gạo thế giới đang ở ngưỡng cao nhất trong 10 năm, ngành nông nghiệp và ngành công thương cũng đang nỗ lực vừa đảm bảo an toàn lương thực trong nước, vừa đẩy mạnh xuất khẩu gạo.
Tuy nhiên, một lần nữa câu chuyện vốn lại được nhiều doanh nghiệp thương nhân xuất khẩu gạo nhắc đến, khi họ đang cần một nguồn vốn lớn vào hoạt động sản xuất và thu mua lúa gạo. Theo Bộ Công Thương, sau khi đánh giá về cân đối các nhu cầu lúa gạo trong nước, từ nay đến cuối năm, lượng gạo có khả năng phục vụ cho xuất khẩu khoảng 2,7 triệu tấn, tương đương với 6 triệu tấn lúa. Theo giá lúa bình quân hiện nay khoảng 8.500 đồng một ký, các doanh nghiệp và thương nhân sẽ phải có khoảng 50.000 tỷ đồng để có thể hoàn thành mục tiêu xuất khẩu trên.
Tốc độ tăng trưởng tín dụng vào lúa gạo nửa đầu năm cao hơn nhiều mức tăng trưởng tín dụng của toàn ngành kinh tế. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nơi tập trung 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước, thì nhu cầu vốn cho ngành lúa gạo vẫn rất nóng và cấp thiết. Thưa quý vị, trong phần đầu của loạt phóng sự về tình hình sản xuất và chế biến xuất khẩu lúa gạo của nước ta được phát trong chương trình Chào buổi sáng hôm qua, phóng viên Lâm Trực đã phân tích về năng lực sản xuất gạo xuất khẩu của vùng đất chính rồng. Nội dung tiếp theo hôm nay, chúng tôi muốn tập trung làm rõ mối liên kết giữa các doanh nghiệp xuất khẩu với nông hộ. Để làm thế nào tạo ra những vùng nguyên liệu rộng lớn, có nguồn cung ổn định nhưng phải đảm bảo chất lượng hàng hóa và uy tín với các đối tác nhập khẩu. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Đầu tháng 8 vừa qua, gạo xuất khẩu đột ngột tăng giá. Từ đó xuất hiện hiện tượng thương lái đẩy mạnh thu gom hàng hay một số nông dân có tâm lý bẻ keo với doanh nghiệp để bán lúa cho cò với mức giá tốt hơn. Điều này cho thấy sự liên kết còn lỏng lẻo giữa doanh nghiệp và người dân. Theo thống kê không chính thức, có tới 50% doanh nghiệp mua lúa qua thương lái, 37% nông dân bán qua hợp tác xã và khoảng 12% bán trực tiếp tại ruộng. Việc giành giật, mua bán nóng, mặt hàng lúa cho thấy nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng được vùng nguyên liệu nên rất khó chủ động nguồn hàng. Câu chuyện này cho thấy cần lắm một chữ tín trong làm ăn. Điển hình như tại vùng đất Tháp 10, hàng năm sản lượng lúa của Đồng Tháp hơn 3 triệu tấn. Năm nay dự kiến sẽ xuất khẩu cả năm gần 340.000 tấn gạo. 7 tháng qua, Đồng Tháp đã xuất khẩu hơn 270.000 tấn với trị giá hơn 150 triệu đô la Mỹ, tăng cả về sản lượng và giá trị so với cùng kỳ. Nhờ chủ động liên kết với các hợp tác xã nên Đồng Tháp đã tạo ra những vùng nguyên liệu lớn. Lúc bình thường, xã viên hợp tác xã bán lúa cao hơn so với bên ngoài. Khi gặp chuyện giá cả thị trường sôi lên như hiện nay, các xã viên cũng chấp nhận lợi ích để chia sẻ cùng doanh nghiệp. Bởi trước đó, các doanh nghiệp đã ký hợp đồng với đối tác bằng mức giá thấp hơn so với giá thị trường hiện nay. Nhờ có nguồn nguyên liệu ổn định nên các doanh nghiệp ở Đồng Tháp đã xuất khẩu sang 29 thị trường. Bà Võ Phương Thủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp nói:
cái trọng tâm của chúng tôi là tập trung tuyên truyền vận động theo cái hướng là xây dựng liên kết chuỗi. Đó là cái mà giải pháp tôi nghĩ là vậy, căn cơ lâu dài cũng như là trước mắt là chúng ta phải tập trung để trong những cái lúc khó khăn thì nếu như mà liên kết chuỗi thì nó có cái chia sẻ giữa chủ thể, giữa doanh nghiệp với người nông dân thì doanh nghiệp cũng không bỏ nông dân và nông dân thì cũng có chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Đó là cái mà giải pháp căn cơ mà tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục thực hiện cái công việc này.
Ông Nguyễn Nhân Nhật, Tổng giám đốc công ty cổ phần Hoàng Minh Nhật có nhà máy tại huyện Thanh Lai, thành phố Cần Thơ cho biết, vùng đồng bằng sông Cửu Long với lợi thế một năm ba vụ lúa và hầu như lúc nào cũng có lúa trên đồng ruộng. Đây là lợi thế đối với doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, cần phải cân đối cung cầu trong nước và xuất khẩu gạo những tháng cuối năm. Và việc xuất khẩu gạo hiện nay không chỉ khẳng định vị thế của ngành hàng lúa gạo Việt Nam mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
Vừa là ổn định an ninh lương thực trong nước và có trách nhiệm với thế giới thì mình cân đối cái sản lượng gạo hàng năm mình xuất khẩu. Thì hiện nay tình hình nó nóng vậy thì đến thời điểm này cơ bản chúng ta là hết tháng 7 chúng ta đã được 5 triệu rồi. Thì từ đây đến cuối năm là nếu chúng ta lấy mốc 7 triệu rưỡi thì chúng ta còn 2 triệu rưỡi nữa. Chúng ta cân đối tiêu dùng trong nước và vụ mùa thu hoạch mà chúng ta điều tiết cái lượng xuất khẩu nó theo cái sản lượng hàng năm Việt Nam có.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay ở mức cao, có những thời điểm giá gạo 5% tấm xuất khẩu đã cao hơn giá gạo cùng chủng loại với Thái Lan, Ấn Độ. Đây là điều đáng mừng với doanh nghiệp và bà con nông dân, đặc biệt là câu chuyện Việt Nam đã xây dựng được thương hiệu, uy tín của hạt gạo trên thị trường thế giới. Bà Quỳnh Thị Bích Quyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Ngọc Quang Phát có trụ sở tại Cần Thơ cho rằng
xuất khẩu giá gạo lên đó là một điều rất là đáng mừng, đáng quý khi mà nước ta đã xây dựng được cái giá trị gạo đi vào cái chất lượng cao đã thành đạt và năm nay thì lại tiếp tục người dân mình được rất là mừng, rất là phấn khởi khi trồng được cái lượng lúa lớn và bán ra.
Gạo Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn của các thị trường nhập khẩu nhờ vào cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống và áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao thương hiệu gạo Việt Nam. Theo ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, các thương nhân xuất khẩu gạo đã đạt mục tiêu đề ra.
Hiện thì chất lượng gạo của Việt Nam thì đáp ứng được tất cả các thị trường trên thế giới. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Thì đạt được kết quả trên thì trong những năm vừa qua thì phải nhờ vào là cái thắng lợi trong cái sản xuất lúa gạo của Việt Nam về cái cơ cấu mùa vụ, về cơ cấu giống, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất để tiết kiệm được cái chi phí.
Quý khán giả thân mến, việc liên kết giữa người dân và doanh nghiệp đã cho thấy nếu hài hòa lợi ích thì nghề trồng lúa và xuất khẩu gạo của nước ta mới làm ăn lâu bền trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, ngoài việc đảm bảo số lượng thì cũng cần giữ chữ tín về chất lượng. Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình Chào buổi sáng ngày mai. Để nâng cao giá trị cho hạt gạo Việt cũng như là trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Tiếp theo là các thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 8, thời hạn thị thực điện tử e-visa sẽ được nâng từ 30 lên 90 ngày. Bên cạnh đó, thì công dân của quốc gia được Việt Nam đơn phương miễn thị thực, được cấp tạm trú từ 15 ngày tăng lên 45 ngày và được xem xét cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo quy định.
Với các chính sách visa khá cởi mở này, cơ hội kích thích chi tiêu của khách và giữ chân du khách bằng những sản phẩm lưu trú dài ngày hơn đang rộng mở với ngành du lịch. Một số đơn vị lữ hành cũng cho biết đặt nhiều hy vọng vào chính sách thị thực nhập cảnh mới, thậm chí có thể tác động làm tăng thêm lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam của công ty từ 5 đến 25% mỗi năm.
Chính sách visa mới vừa có lợi cho công ty doanh nghiệp, vừa có lợi cho du khách vì giảm thủ tục khai báo xuất nhập cảnh, tăng thời gian đi lại. Doanh nghiệp cũng sẽ chủ động hơn trong xây dựng các sản phẩm du lịch, cũng như du khách có nhiều thời gian hơn để tham gia các hoạt động du lịch. Theo kế hoạch phục vụ vận tải hành khách đường bộ trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách dự kiến di chuyển tăng cao từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 4 tháng 9.
Theo đó, đơn vị này ước tính sản lượng thông qua các bến xe khoảng 83.600 khách mỗi ngày, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, giảm 18% so với trước dịch. Còn lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đạt bình quân khoảng 130.000 khách một ngày, tăng 16% so với cùng kỳ. Tại ga đường sắt Sài Gòn, dự kiến đạt khoảng 5.000 hành khách, giảm 10% so với năm trước.
Tại bến xe miền Tây, quận Bình Tân, theo dự báo sẽ có khoảng 180.000 lượt hành khách qua bến trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cao điểm nhất là ngày 1 tháng 9, bến xe có thể đón khoảng 54.000 lượt hành khách.
Dịp này, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị phục vụ tốt nhu cầu của hành khách tại các bến xe, xây dựng các phương án ứng phó với tình hình thực tế phát sinh, đồng thời đảm bảo phương tiện vận tải hành khách công cộng để kết nối, hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại các bến xe, ga đường sắt Sài Gòn, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, chủ động điều động xe khách tăng cường nhằm ứng phó với tình hình đi lại tăng cao của hành khách.
Tại thành phố Cần Thơ, Cảnh sát Giao thông Đường Thủy Công an thành phố đang tăng cường công tác kiểm tra, chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới.
Theo đó, đơn vị tổ chức nhiều đợt kiểm tra hoạt động vận tải hành khách tại bến tàu du lịch Cần Thơ, bến tàu du lịch Cồn Sơn và những điểm dừng du lịch sinh thái cặp sông. Qua đây kịp thời chấn chỉnh các vi phạm như không mặc áo phao khi đi tàu đò, không giảm tải 10% trong mùa mưa bão, trên phương tiện chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật theo quy định.
Cùng với việc kiểm tra của ngành chức năng thì ban điều hành các bến tàu du lịch còn tu sửa lại bến cho an toàn, lắp thêm đèn báo hiệu, phao cập bến, vệ sinh lại các cầu lên xuống, không để xảy ra các tai nạn sự cố cho du khách. Quý khán giả thân mến, nhằm hỗ trợ các bên sản xuất cũng như là đưa sản phẩm đặc sản địa phương trên khắp cả nước đến tay nhiều người tiêu dùng, Trung tâm Tin học và Công nghệ số thuộc Bộ Công Thương đã và đang nghiên cứu triển khai hỗ trợ hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp ở địa phương tiếp cận mô hình bán hàng là sàn đặc sản địa phương.
Cụ thể, khi tham gia mô hình sàn đặc sản địa phương, mỗi tỉnh thành sẽ được thiết lập một gian hàng đặc sản trên các sàn thương mại điện tử lớn. Trong đó, tập trung tất cả doanh nghiệp sản xuất và các sản phẩm của các tỉnh thành để thuận tiện cho việc quản lý, điều phối, vận hành và phân phối sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Mô hình hứa hẹn mang lại giá trị thiết thực cho cả doanh nghiệp sản xuất, cũng như người tiêu dùng khi có thể mua các sản phẩm đặc sản địa phương mà không còn giới hạn bởi khoảng cách địa lý.
Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2023 vừa diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 8 tại Central World, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất của thế giới. Điểm nhấn của sự kiện này là lần đầu tiên tập trung giới thiệu quảng bá văn hóa du lịch và các đặc sản từ vùng đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đó, tại khu vực giới thiệu sản phẩm vùng đồng bằng sông Cửu Long như Long An có bánh làm từ chùm ngây, chả giò, lạp xưởng, nem nướng. Bến Tre có dừa sấy giòn, kẹo dừa. Kiên Giang với các loại nước mắm truyền thống, chỉ dẫn địa lý Phú Quốc, gạo hữu cơ. Bạc Liêu có tôm khô, bánh phồng tôm, bánh phồng rau củ quả. Khu vực giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh như cà phê đặc sản, hạt điều, cao xoa thảo dược, hàng thủ công mỹ nghệ. Khu vực phục vụ ẩm thực giới thiệu các món ăn đặc trưng của miền Nam như hủ tiếu Mỹ Tho, chả cá lóc, vân vân.
Đây là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương Việt Nam và Tập đoàn Central Retail Việt Nam đồng tổ chức từ năm 2016 đến nay. Qua đây đã góp phần tích cực trong tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa hai nước thông qua việc kết nối hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ, quảng bá sản phẩm địa phương sang thị trường Thái Lan. Thưa quý vị, thay vì chỉ dùng một hình thức là tiền mặt để thanh toán, thì hiện nay, thông qua công nghệ số, chúng ta có rất nhiều cách thức để thanh toán cho hàng hóa dịch vụ. Trong số đó có thể kể đến như quét mã QR, chuyển khoản qua ứng dụng của ngân hàng, ví điện tử hoặc qua các máy POS. Chính sự đa dạng cộng với nhiều tiện ích mà ngày càng có nhiều người dân tại thành phố Cần Thơ chuộng sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Sau khi lựa chọn xong sản phẩm tại nhà thuốc, chị Võ Thanh Nhanh ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng chỉ cần đăng nhập vào tài khoản trong ứng dụng ngân hàng, chọn quét mã QR rồi nhập số tiền và hoàn tất việc thanh toán chỉ trong vòng 30 giây.
Không cần phải mang theo nhiều tiền trong người, để đi ra đường là cái là tiện lợi đầu tiên. Rồi nó nhiều lắm. Ví dụ như tôi hay quên đi, tôi không mang theo thẻ hoặc là tôi không mang đủ tiền thì tôi có thể chuyển khoản.
Theo chị Đặng Thị Dân Kiều, chủ nhà thuốc Dân Kiều ở quận Ninh Kiều, hiện có đến 60% lượng khách mua hàng tại nhà thuốc sử dụng thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản. Số khách sử dụng tiền mặt chủ yếu là người lớn tuổi. Đặc biệt, việc áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đã giúp nhà thuốc mở rộng phạm vi kinh doanh hơn.
Những cái khách hàng mà ở xa, người ta có thể là mua hàng online xong rồi tôi book ship rồi khách chuyển khoản cho tôi. Thứ hai là mình khỏi phải mất công là mình đếm tiền, khách sẽ trả đúng với cái số tiền mà người ta cần thanh toán. Mình khỏi có phải là mất công là đổi tiền lẻ ra rồi thối lại.
Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Cần Thơ, trên địa bàn hiện có 411 máy ATM được quản lý bởi 44 chi nhánh tổ chức tín dụng. Số lượng POS, EFT POS, EDC là hơn 8.250 chiếc và gần 6.230 đơn vị chấp nhận thẻ. Tính đến hết tháng 6 năm nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã mở và quản lý tài khoản giao dịch thanh toán trên 2.150.000 người, trong đó gần 1.346.000 người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hiện có hơn 1.656 thẻ đang còn hoạt động. Đặc biệt, các tổ chức tín dụng tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại như thanh toán qua QR code, mã hóa thông tin thẻ, thanh toán phi tiếp xúc, thực hiện giao dịch tài chính một chạm trên nền tảng ngân hàng số bằng công nghệ đọc căn cước công dân gắn chip qua chuẩn kết nối gần, mở tài khoản trực tuyến qua công nghệ IKIC. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao bảo mật, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin cho hoạt động nghiệp vụ đã triển khai. Bà Nguyễn Thị Hương Lan, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy chia sẻ.
Tôi thấy là vấn đề mà thanh toán bằng thẻ nè, hoặc là đi siêu thị nè, thậm chí đi chợ nè, thậm chí những cái chỗ mà bán rất là nhỏ như bán nước thôi, họ cũng sử dụng là quẹt thẻ được nữa. Thành ra nó rất là tiện dụng.
Ông Trần Quốc Hà, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Mục tiêu phấn đấu theo kế hoạch 86 của Ủy ban thành phố phấn đấu đến năm 2025 thì khoảng 80% người trên 15 tuổi là có tài khoản và sử dụng thanh toán thẻ không dùng tiền mặt. Nhưng mà đến hôm nay thì chúng ta đã phấn đấu đã vượt cái mức đó và chúng ta đạt 82,3%. Đây là một sự cố gắng, đồng thời cũng là thể hiện cái mục tiêu là bớt thanh toán bằng tiền mặt, bớt thanh toán tiếp xúc và thực hiện là thanh toán theo công nghệ 4.0 theo mục tiêu của chính phủ và phấn đấu của thành phố Cần Thơ.
Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Cần Thơ cũng tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai lắp đặt các phương tiện, thiết bị phục vụ thanh toán tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ, rủi ro phát sinh, đảm bảo hoạt động thanh toán trên địa bàn thành phố hoạt động an toàn, hiệu quả và thông suốt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục với các thông tin về lĩnh vực văn hóa xã hội. Thưa quý vị, ngày hôm qua tại bãi trước thành phố Vũng Tàu, hàng trăm người đã cùng tham gia dọn rác thải nhựa trên bãi biển. Hoạt động này khởi đầu cho chiến dịch làm sạch biển tại thành phố du lịch Vũng Tàu, thay vì chỉ là những hoạt động đơn lẻ của các câu lạc bộ tình nguyện.
Bắt đầu từ đây, hàng loạt hoạt động xuyên suốt sẽ được liên tục tổ chức, không chỉ dọn sạch toàn tuyến bãi biển thành phố Vũng Tàu. Việc hoạt động thường xuyên liên tục sẽ lan tỏa đến hơn nửa triệu người dân địa phương cũng như du khách ý thức bảo vệ môi trường biển. Vũng Tàu từng được hai lần công nhận là bãi biển xanh, sạch đẹp và được chọn là thành phố biển tiên phong trong phong trào làm sạch biển của châu Á.
Sóc Trăng có bờ biển dài 72 km với gần 10.300 hecta rừng, trong đó rừng phòng hộ ven biển chiếm hơn 6.800 hecta, tập trung chủ yếu tại huyện Cù Lao Dung, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu. Nhận thức được tầm quan trọng của rừng ngập mặn, những năm qua tỉnh đã triển khai nhiều chương trình dự án nhằm khôi phục và bảo vệ rừng.
Công tác trồng rừng tại Sóc Trăng bắt đầu từ năm 1991. Từ đó đến nay, diện tích rừng đều tăng lên hàng năm và trải dài trên cả ba huyện, thị xã ven biển. Nhờ đó, phát huy được chức năng che chắn sóng biển, bảo vệ đê an toàn và ổn định cuộc sống người dân. Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 20 hectare rừng được trồng mới. Để bảo vệ và phát triển diện tích rừng, Chi cục Kiểm lâm Sóc Trăng đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và quản lý rừng tại các địa phương. Bên cạnh đó, ngành chức năng còn làm tốt công tác kiểm tra, theo dõi các điểm sạt lở và xâm thực biển.
Song song với việc mở rộng diện tích rừng phòng hộ chắn sóng thì ngành chức năng còn vận động giao khoáng bảo vệ rừng cho các hộ dân. Việc làm này đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ rất cao từ bà con sinh sống trong khu vực. Và đây cũng được xem là một trong những giải pháp hiệu quả trong việc bảo vệ và phát triển rừng.
Nhiều năm qua, hàng trăm hectare rừng phòng hộ đã được trồng mới thông qua các chương trình, dự án. Đây đều là những hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực trong việc tăng cường số lượng cây xanh để hình thành rừng phòng hộ ven biển, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân.
Tại Thừa Thiên Huế, hơn 10.000 người đã tham gia chạy vì cộng đồng nhằm gây quỹ để tặng quà nâng bước em đến trường đầu năm học mới 2023-2024.
Giải chạy quy tụ mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân đang cư trú trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế. Các vận động viên tham gia giải chạy lần này với hai cự ly 5 km hoặc 10 km, lộ trình xuất phát tại quảng trường Ngọ Môn, chạy qua những cung đường đẹp xanh tươi của thành phố Huế.
Theo ban tổ chức, mỗi người tham gia chạy đóng góp 50.000 đồng, miễn phí những người từ 16 tuổi trở xuống. Số tiền này được sử dụng 20.000 đồng vào việc làm quy chương hoàn thành cho các vận động viên. 30.000 đồng còn lại được chuyển vào quỹ vì người nghèo nhằm sử dụng vào mục đích tặng quà, nâng bước em đến trường cho các em học sinh của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp khai giảng năm học mới.
Thông qua giải chạy, còn động viên người dân tích cực tập luyện thể dục thể thao, góp phần quảng bá những hình ảnh về văn hóa Huế, danh lam thắng cảnh, địa danh, khu di tích trên địa bàn thành phố Huế đến với du khách trong và ngoài nước.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ tốt nghiệp kỳ thi Trung học Phổ thông Toàn quốc năm 2023 đạt 98,88%, cao nhất kể từ khi bắt đầu đổi mới kỳ thi từ năm 2015.
Năm nay cả nước có hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Tỷ lệ đậu cao được dự đoán từ trước do đề thi có cấu trúc và nội dung tương tự những năm gần đây. Nhiều tỉnh thành có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trên 99% như Bình Dương, Sơn La, Hòa Bình, Cà Mau. Theo quy chế, thí sinh có bài thi bị điểm liệt dưới 1 điểm sẽ trừ tốt nghiệp. Ngoài ra, những thí sinh không dự đủ số bài thi đã đăng ký bị kỷ luật đến mức hủy kết quả hoặc có điểm xét dưới 5 không được công nhận tốt nghiệp.
Sau hơn 2 tháng phát động, vừa qua Ban giám khảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 12 năm 2022-2023 đã bắt đầu chấm giải các dự án, giải pháp tham gia.
Năm nay, hội thi có 108 dự án giải pháp tham gia ở 6 lĩnh vực: cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, vật liệu, hóa chất, năng lượng, nông ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, y dược, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng. Theo ban giám khảo, hội thi ngày càng được sự quan tâm của các tác giả, nhóm tác giả, đồng thời có nhiều dự án mang đến cuộc thi có tính ứng dụng cao, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế của địa phương.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến, say mê bơi lội từ khi còn nhỏ, ba bạn trẻ ở thành phố Hà Nội đã sáng lập ra dự án Water Wings, những đôi cánh nước, với mong muốn dạy bơi miễn phí cho các đối tượng khó khăn trong xã hội. Ở mùa đầu tiên, dự án đã dạy bơi cho các em nhỏ khiếm thị. Dù có rất nhiều khó khăn, nhưng các bạn trẻ vẫn kiên nhẫn và dịu dàng để giúp cho các học viên tự tin bước vào thế giới của nước.
Từ việc khởi động cho tới tiếp nhận kiến thức về bơi lội đều không dễ dàng đối với các bạn nhỏ bị khiếm thị, vừa chậm phát triển trí tuệ. Đó cũng là những khó khăn mà các bạn trẻ thành lập dự án đã lường trước. Các huấn luyện viên mới chỉ ở độ tuổi 16 đến 18 đã kiên nhẫn để thấu hiểu và hướng dẫn các học trò khiếm thị. Theo chị Nguyễn Thạch Thảo, dự án Water Wing, những đôi cánh nước chia sẻ, dự án này xuất phát từ ba bạn trẻ yêu bơi lội và hình thành dự án cũng nhờ tình yêu bơi lội. Mục tiêu của dự án là lan tỏa tình yêu đến tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Mùa này của dự án thì sẽ chọn đối tượng là các bạn khiếm thị. Khó khăn lớn nhất của các bạn học viên là hạn chế về mặt tầm nhìn. Trước đó không có nền tảng vận động nhiều, cho nên cơ của các bạn cũng yếu. Sau 12 buổi tập, đến nay đa số các học viên đã cơ bản biết bơi. Tuy các động tác kỹ thuật vẫn chưa hoàn toàn chính xác, đây vẫn là kết quả rất đỗi tự hào.
Bằng tình yêu thương, các bạn trẻ của Water Wings đã đưa cánh tay ra để trao thêm một kỹ năng cho những em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn, hoàn toàn miễn phí. Và trong tương lai, dự án mong muốn sẽ lan tỏa được tinh thần thể dục thể thao và sự cho đi tới nhiều đối tượng hơn nữa trong cộng đồng. Đến đây, 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.